Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 10 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thông điệp của chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.
Khai mạc phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Nhà nước bảo đảm tiền gửi của người dân tại ngân hàng trong mọi trường hợp.
Liên Hiệp Quốc tranh luận về nghị quyết phản đối Nga sắp nhập 4 vùng Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Doanh nghiệp nhà nước là kỳ vọng của Đảng, nhà nước. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương diễn ra vào sáng nay ngày 10 tháng 10. Trước nguy cơ giảm phát của nhiều nền kinh tế lớn và xung đột quân sự trên thế giới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để có các đối sách phù hợp, đồng thời thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những thông điệp của chính phủ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nêu rõ tại ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức vào sáng nay 10 tháng 10 tại Hà Nội. Người đứng đầu chính phủ tin tưởng công cuộc chuyển đổi số quốc gia sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
Sáng cùng ngày phát biểu tại Hội nghị chuyển đổi số ngành công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố ngày chuyển đổi số của ngành công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cho rằng, việc Bộ Công an chính thức công bố lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số của ngành công an là hành động rất thiết thực hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn lực lượng công an nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an cần thống nhất nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, quyết liệt tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai đề án số 06.
Chủ trì phát biểu khai mạc phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay 10 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Nhấn mạnh thời gian làm việc của phiên họp chỉ có 3 ngày, trong đó có những nội dung rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, khí thế như các phiên họp từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến liên tục và sôi nổi.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt 86 đại biểu, người làm xuất bản tiêu biểu, đại diện cho 57 nhà xuất bản và hàng ngàn cơ sở in, cơ sở phát hành trên cả nước, về thủ đô Hà Nội dự lễ kỷ niệm 70 năm, ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành xuất bản trong thời gian tới đẩy mạnh đổi mới tư duy quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách, phấn đấu xây dựng ngành xuất bản trở thành một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, nhà nước bảo đảm tiền gửi của người dân tại ngân hàng trong mọi trường hợp. Đó là thông điệp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định khi trả lời phỏng vấn báo chí vào sáng nay. Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB, đều được nhà nước bảo đảm trong mọi trường hợp.
Liên quan tới các giải pháp ổn định thị trường trái phiếu và tâm lý của nhà đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 65 thay thế cho Nghị định 153 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng thông tin các công ty phát hành đều cam kết sẽ trả đúng hạn những trái phiếu khi đến hạn trả nợ. Bộ sẽ tích cực giám sát và bảo đảm độ minh bạch để bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư.
Từ đêm ngày hôm qua đến sáng nay 10 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, mực nước trên các sông dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp bị ngập nước. Nước lũ đã làm hai người dân ở miền núi bị cuốn mất tích khi lội qua sông. Vào trưa nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh đã làm cho nhiều tuyến đường phía Tây, vùng biên giới bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông. Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ tối ngày 9 đến trưa ngày 10 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150mm. Đặc biệt tại các huyện miền núi có nơi lượng mưa lên đến hơn 200mm, gây chia cắt giao thông nhiều tuyến đường.
Ngay khi mở cửa phiên ngày 10 tháng 10, chỉ số chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh. các nhóm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút mở cửa, các chỉ số có xu hướng đảo chiều đi lên, nhưng nhịp hồi phục không giữ được lâu khi lực bán tăng mạnh. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu dầu khí đi ngược lại xu thế chung khi đồng loạt tăng mạnh. Thời điểm 9 giờ 20 phút, rổ cổ phiếu VN30 có 24 mã giảm giá, trong khi chỉ có 4 mã tăng giá và 2 mã đứng giá. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm rất sâu, có tới 23 trên 27 mã giảm.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 9 đồng phạm khác liên quan đến vụ bán rẻ 2 dự án khu dân cư ở huyện Nhà Bè và quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho nhà nước gần 735 tỷ đồng. Theo cáo trạng, công ty Tân Thuận có vốn nhà nước. Từ tháng 11 năm 2000, công ty này được Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án khu dân cư Phước Kiển và được Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư. Ông Tất Thành Cang và các đồng phạm là những người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Tân Thuận vì những động cơ mục đích khác nhau đã cố ý thực hiện những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.
Đúng như dự báo, sáng nay mùng 10 tháng 10, ngày đầu tiên trong 3 ngày chiều cường đạt đỉnh, nhiều nơi ở Cần Thơ ngập sâu khiến cho người dân vất vả đi làm, học sinh phải nghỉ học. Trong sáng ngày 10 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã có công văn cho trẻ em bậc mầm non, học sinh các cấp tự học tại nhà từ ngày 11 tháng 10 đến hết ngày 13 tháng 10. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, thủ trưởng các đơn vị tổ chức dạy học trực tuyến hoặc dạy bù cho học sinh trở lại trường, đồng thời hướng dẫn cho phụ huynh quản lý học sinh, học viên học tập tại nhà.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 10 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mở cuộc tranh luận về dự thảo nghị quyết phản đối việc Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Trước đó, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 30 tháng 9 để ngăn chặn một đề xuất tương tự.
Theo hãng tin AFP, ngày 10 tháng 10, các quan chức Pháp cho biết hơn 360 di dân đã được giải cứu vào ngày 9 tháng 10 trong lúc cố gắng vượt qua khu vực nguy hiểm nằm giữa bờ biển phía bắc nước Pháp và bờ biển phía nam nước Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ. Nhà chức trách Pháp cho biết các tàu hải cảnh trong khu vực và một tàu tuần tra của Hải quân Pháp đã thực hiện nhiều chuyến giải cứu các nhóm di dân này ở eo biển Manche.
Giới phân tích đã đánh giá khả năng cao Tổng thống Áo đương nhiệm sẽ tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu ngày 9 tháng 10 do nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang phải đối mặt với những khủng hoảng năng lượng và lạm phát leo thang. Kết quả sơ bộ của bầu cử cho thấy vị Tổng thống 78 tuổi này đã giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên khi nhận được trên 50% số phiếu ủng hộ, qua đó sẽ giúp ông có thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.
Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người Campuchia thông báo đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Prasihanouk để trục xuất khoảng 1.500 người nước ngoài tại địa phương này. Qua triển khai công tác đấu tranh truy quét tội phạm, ủy ban này đã kiểm tra phát hiện 2.760 người nước ngoài thuộc 14 quốc tịch khác nhau tại 10 địa điểm tại thành phố Sihanoukville, tỉnh Prasihanouk. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ trục xuất 685 người thuộc 10 quốc tịch và 920 người thuộc 23 quốc tịch khác nhau đang làm thủ tục trục xuất.
Truyền thông Đức đưa tin cảnh sát cùng quân đội Đức đã khởi động điều tra các sự cố rò rỉ khí đốt tại hai tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc dưới đáy biển Baltic. Theo đó, cảnh sát Đức đang điều tra sự cố rò rỉ với sự giúp đỡ của thợ lặn và các công nghệ đặc biệt. Tàu quét mìn và tàu đa năng của Đức sẽ chở thợ lặn của cảnh sát Đức thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh khu vực đường ống bị phá hoại. Cơ quan công tố Liên bang Đức đang xem xét một cuộc điều tra hình sự về các hành động phá hoại hai tuyến đường dòng chảy phương Bắc.
Vật thể bay mà Triều Tiên đã phóng vào ngày 4 tháng 10 bay qua Nhật Bản là tên lửa đạn đạo tầm trung đối đất thế hệ mới. Đây là xác nhận của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10. Vụ phóng được thực hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận của các đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên KPA từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập này, Bình Nhưỡng cũng đã thử nghiệm bệ phóng đa nòng siêu lớn và các tên lửa đạn đạo chiến thuật vào rạng sáng ngày 6 tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, nếu coi quá trình thực hiện chuyển đổi số như xây một ngôi nhà, thì hạ tầng số chính là nền móng. Do đó, để chuyển đổi số thành công thì hạ tầng số phải đi trước một bước. Xác định yếu tố hạ tầng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự bền vững của chuyển đổi số. Thời gian qua, chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã ưu tiên nỗ lực đẩy mạnh phát triển hạ tầng số.
Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, năm 2022 được coi là thời điểm bùng nổ để xây dựng, phát triển hạ tầng số. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, mời quý thính giả hãy cùng Radio Nhân dân nhìn lại những kết quả đáng ghi nhận ấy.
Là địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế. Tuy vậy, phát triển hạ tầng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong chiến lược chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025. Chỉ riêng lĩnh vực y tế, nhờ củng cố hạ tầng mạng nội bộ và xây dựng giải pháp mạng dùng riêng đến các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế, xã, phường mà công tác quản lý, khám chữa bệnh được triển khai thuận lợi, nhanh chóng. Điều này làm cho những người dân như anh Nguyễn Thành Đạt cảm thấy rất phấn khởi khi đến khám chữa bệnh.
Sau khi tôi khám thì những cái thông tin về tình trạng bệnh, thuốc thì đều thể hiện lên cái ứng dụng. Và tôi có thể là trao đổi với người bác sĩ trực tiếp khám cho tôi.
Kiên Giang là một trong những tỉnh được các doanh nghiệp viễn thông cũng như công nghệ thông tin đầu tư cái hạ tầng cũng tương đối tốt. Sóng thì 3G, 4G gần như phủ kín hết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cái hạ tầng công nghệ thông tin thì chúng tôi cũng đảm bảo các cái trung tâm lưu trữ dữ liệu, hệ thống kết nối từ xã, phường về đến trung ương thì chúng tôi đã thực hiện xong trong những năm qua.
Theo ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hạ tầng viễn thông Việt Nam hiện nay về mức cơ bản đã đáp ứng nhu cầu kết nối. Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ truy cập mạng băng rộng di động đạt 35,29 MB, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 477 trên 832 thôn xóm lõm sóng viễn thông. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet đạt 83%. Tỷ lệ phủ cáp quang đến hộ gia đình đạt 75%, tăng 9% so với năm 2021.
Các nhà mạng sẽ phải tiến tới cái việc là dừng cái công nghệ 2G. Và khi dừng công nghệ 2G thì cái tần số đang phục vụ để thiết lập mạng 2G, phủ sóng 2G sẽ được dùng cho các công nghệ mới như công nghệ 4G, 5G. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái mạng viễn thông hiện đại.
Còn theo ông Ngô Diên Hy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, ngoài đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông hiện tại, nhiều doanh nghiệp cũng đồng thời triển khai công nghệ mới cho trung tâm dữ liệu, mà điện toán đám mây là một hạ tầng số quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.
Chúng tôi đã phê duyệt cái chiến lược phát triển cái hạ tầng cloud đến năm 2025. Trên cơ sở đó thì chúng tôi chuẩn bị để đảm bảo hạ tầng cloud đủ để đáp ứng cho cái việc là đồng hành cùng với chính phủ, các tổ chức, các doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.
Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam vào top 50 quốc gia chuyển đổi số năm 2025, Việt Nam cần tập trung khuyến khích, thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng số nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần giai đoạn vừa qua. Không chỉ từ các doanh nghiệp nhà nước mà còn cần khuyến khích, thu hút nguồn lực đầu tư từ xã hội, trong đó có khối tư nhân, hướng tới mục tiêu doanh thu của hạ tầng số chiếm 1% GDP vào năm 2025.
Và ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.